23. Lời khuyên song thân. Định mệnh nhân quả, danh vọng. Kính cha má, tất cả vạn sự sự vật không có gì thoát khỏi định luật nhân quả. Thiên cơ định mệnh chỉ là một cách gọi khác của định luật nhân quả mà thôi. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chính vì vậy mà An nó tìm cách cho cha má có cơ hội bố thí làm phước để tạo thêm phước báo, lót đường tương lai cho cha má. Trong những ngày về thăm, An nó tâm sự với con rằng: mình làm sao cho cha má an tâm không lo gì về tiền bạc, hơn nữa còn phải coi nhẹ tiền bạc. Mỗi tháng tiêu dùng, nếu thiếu mình bồi đắp cho đủ, nếu dư cha má phải đem cho người ta hết. Cho nhiều mình sẽ bù vào nhiều cho cha má, nếu còn dư mình trừ số tiền đó trong phần cấp dưỡng tháng sau. Nghĩ tới lời này mà con thương em nó. Trong tất cả những người con của cha má, không biết còn có ai thành tâm thành ý hiếu thảo, lo lắng cho cha má như An nữa không? Bộ bất túc tổn hữu dư, bù chỗ thiếu lấy phần dư, là đạo lý của lão học, là triết lý của dịch học. Không biết An nó học sách thánh hiền từ hồi nào mà nói lên được đạo lý này. Cha má bố thí nhiều, mình nguyện cung ứng thêm cho cha má làm phước cứu giúp người. Cha má để dành lại thì coi như tiêu dùng còn dư, mình phải lấy lại phần đó. An đề nghị như vậy là nó không muốn cha má tiếc tiền trong việc bố thí giúp người. Nghĩ tới ý tưởng này, con mới giật mình vì con vẫn còn có nhiều sơ sót. Một đề nghị đơn giản như vậy mà chính con chưa nghĩ ra. Tư tưởng này người bình thường khó hiểu tới, nhưng người thông hiểu được đạo mới thấy chí lý cao siêu. Có được tư tưởng thiện lương như vậy, chứng tỏ được lòng hiếu thảo chân thực của một người con. Hòa thượng Tịnh Không dạy: Phật đạo dẫn cho đến cùng lý chỉ là tròn hiếu đạo mà thôi. Người có tâm chí hiếu tự nhiên cảm ứng đạo giao, Phật trời phù hộ, trí huệ phát sinh. Người sống mà thiếu hiếu hạnh thì như trong cửa khổng thường nói là thiên địa bất dung, quỷ thần bất phục. Đã bị như vậy rồi thì làm sao mà nên thân được. Bộ bất túc tổn hữu dư là đạo sống trung hòa, bù chỗ thiếu để giảm phiền não, ngăn trừ cái độc sân. Lấy phần dư để phát tâm rộng rãi, phá trừ cái độc tham, giảm giận dữ và tham lam, là mở đường của trí huệ. Có trí huệ thì phá được si mê, đoạn trừ được ba chất độc tham sân si, là phá được cái gốc của tam đồ lục đạo, mở đầu con đường để giải thoát. Một đề nghị tuy đơn giản nhưng hàm chứa trong đó cả một đạo lý làm người thiện lành. Cho nên có trí huệ mới thấy giá trị, có hiếu thảo mới thấy chí lý, có thấu triệt đạo lý mới thấy cao siêu. Thưa cha má, thông thường con người cứ khư khư bảo thủ, tằng tiện cất giữ tiền bạc để làm vốn liếng tạo sự nghiệp. Việc làm này đối với tuổi trẻ có thể cho là chuyện thường tình, nhưng nghĩ cho kỹ cũng thấy buồn cười rồi. Còn đối với người già cả mà cất giữ tiền bạc thì thật là chuyện tiếu lâm của kiếp nhân sinh. Vì sao vậy? Vì thân người chờ đợi từng ngày một để xa đi, thì còn ham chi nữa những thứ bất tịnh này cho ô nhiễm tâm hồn. Người ta cứ nghĩ rằng không tằn tiện thì tiền sẽ hết, không thủ giữ thì mai hậu làm sao sống. Thử hỏi người già rồi mà còn có mai hậu nữa sao? Khi nằm xuống rồi có moi tiền để sống được không? Còn về chuyện phước báo trên đời thì thực tế mình thấy thường trái ngược lại. Người càng bố thí càng giàu, người càng rộng rãi càng có nhiều tiền, người ưa giúp tha nhân thì hoàn cảnh sống càng ngày càng thoải mái hơn. Bên cạnh đó, người càng keo kiệt càng cô đơn cùng khổ, càng ngày càng nghèo xác xơ. Đó là định luật của nhân quả, người đời thường gọi là định mệnh. Tất cả đều đã an bài rồi. Thế thì sống trên đời cần gì phải lo lắng nhiều, cần gì phải chạy mánh mung bất chánh để kiếm tiền, bon chen thủ lợi, suốt đời quần quật để tranh giành làm chi những cái gì của chính mình đã sẵn có trong định mệnh. Người giàu là vì trong mạng họ có tiền, nghèo là vì số họ bị nghèo. Danh vọng, quyền lợi, địa vị, mỗi thứ đều do cá nhân của chính họ đã trồng từ trước, thì tại sao không chịu an tâm tu nhân để được hưởng thêm quả mới, lại cứ lo tìm quả để gây thêm cái nhân xấu mới, và rồi nhận lãnh các vận mệnh xấu trong tương lai. Ngày về quê, con có nghe kể một câu chuyện. Có người có tiền của rất nhiều, có đầy một lon hột xoàn, đầy một lon vàng, mà suốt một thời gian qua không dám tiêu dùng, con cái phải khổ sở làm kiếm từng đồng để sống. Trong khi đó, kim cương, hột xoàn, vàng bạc lại âm thầm chôn giấu ở sau giường. Sau cùng, hai lon của cải không cánh mà bay mất, của thì mất rồi, còn người thì tiếc của, đâm ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cho nên, người già cả mà cất giữ tiền bạc quả thực là cái họa vào thân. Câu chuyện này là một chứng minh điển hình. Rõ ràng có tiền của chưa chắc là phước, ngược lại, không biết sử dụng nhiều khi trở thành họa. Cái họa trong đời này có thấm thía gì đâu, cái đọa lạc khổ đau vạn kiếp về sau mới là điều ghê sợ. Cho nên còn tha thiết khuyên cha má nên biết buông tất cả những thứ đó xuống thì mới có cơ hội giảng sanh về giới Phật. Còn tham luyến cất giữ thì nó sẽ là cái gông, nó trói đầu mình lại trong bể khổ luân hồi. Ví dụ, người mất hết hai lon vàng hộp xoàn, bây giờ tiếc ngẩn tiếc ngơ, họa hay phước đây? Người hiểu đạo thì biết đây chỉ là số mệnh. Hễ mệnh có nó ở, mệnh không nó đi, thì cần gì phải buồn. Thế nhưng vì không hiểu đạo cho nên việc này trở thành phiền não vô cùng, buồn sầu vô tận. Đó chính là nghiệp chướng, là cái gông nó trói đầu mình lôi vào tam ác đạo, chứ còn gì nữa. Trong cái phước có cái họa, có phước mà không biết làm phước thì cái phước nhanh chóng biến thành họa. Ví dụ như người mất của, nếu cứ tiếp tục buồn mãi thì chẳng phải là tự mình muốn mai đây trở thành con thằng lằn, hàng ngày ôm cột nhà tiếc của mà tắt lưỡi suốt kiếp mới đành hay sao? Thưa cha má, người không có phước đức không thể hưởng được phước báo. Dù cho của tiền có đến tận tay, người mà không lo làm thiện thì dù bạc tỷ trong tay cũng sẽ trở thành tay trắng. Chính như con đây, có thời tiền trong tay đếm không hết, nhưng rốt cuộc có lúc đói không có tiền mua được ổ bánh mì. Tại sao vậy? Vì con không có phước đức cho nên không thể hưởng phước lộc. Hiểu điều này rồi thì buồn làm chi khi tiền tài đã mất? Có buồn chăng là tự trách mình sao không chịu tu hành sớm mà thôi. Phật dạy, có phước đừng nên tiêu hết phước, phước tiêu thì họa đến, nếu không mất tiền thì tai họa vào thân. Người đó nên hiểu rằng, lỡ có tổn tài thì được tiêu tai, đây là điều may mắn quá rồi, không vui mà còn buồn nữa sao? Tiền bạc là thông hóa, thông là lưu thông, hóa là biến hóa. Có thông mới có hóa, không thông thì thành thối. Giống như nước vậy, có chảy mới trong lành, không chảy thì ối động trở thành nước độc. Có tiền mà bao bao cất giữ thì tiền đó thành tiền chết, thứ tiền độc hại. Cái tính chất của tiền là lưu thông để làm lợi cho mình, cho người, làm giàu xã hội, phục vụ quốc gia. Mình không cho nó làm tròn nghĩa vụ của nó, lại âm thầm cất kỹ, là làm trái ngược đạo lý, đã tự gây nên nghiệp chướng. Nghiệp chướng tăng trưởng chưa bị hiểm họa làm may, còn nói chi hưởng phước. Phước đức hao mòn đến một lúc nó hết sạch, thì tự nhiên tiền tích giữ nó cũng tự động tìm cách ra đi. Chính vì thế mà cất giữ tiền bạc là điều không tốt, mà lại còn làm tiêu hao âm đức của mình là vậy. Tuổi trẻ lưu giữ tiền bạc, nó ít gây nghiệp chướng hơn, vì chúng nó còn có dịp tung tiền ra để đầu tư, lập cơ xưởng, tạo thêm công ăn việc làm cho người khác, nghĩa là đồng tiền được thông hóa. Còn già mà cất giữ tiền bạc lại chỉ là món nợ, nợ cho đời này, nợ thêm đời sau, chứ không có chỗ giải quyết. Hơn nữa, giữ tiền thì tâm bị dính vào tiền, rất nguy cho huệ mạng. Phật dạy, người không chịu buông bỏ ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy, thì không tránh khỏi tam đồ ác đạo, chắc chắn hậu lai không tốt. Đời trước có bố thí tiền, đời này được giàu có. Bố thí vui vẻ, thành thực thì tiền giàu dễ dàng, tiêu dùng thoải mái. Bố thí mà so đo tính toán thì có tiền nhưng phải làm lụng vất vả. Người đã có phước đức thì dù vừa làm vừa chơi, tiền của vẫn vô như nước. Người thiếu phước đức thì có cố gắng làm quần quật suốt đời, sau cùng vẫn thành trắng tay. Cho nên đạo hưởng phước báo chính là đạo tu nhân tích đức. Vì vậy, tiền bạc vừa có đủ xoay sở thì nên lo bắt đầu tích công lũy đức liền, có thế mới nên sự nghiệp. Người không chịu tin định luật nhân quả, cứ cưỡng cầu thâu đạt cái phước lợi chỉ là vọng tưởng. Có của thì mất của, buôn bán thì lỗ vốn, có được gia tài coi chừng nếu không bị trộm thì cũng bệnh hoạn, không bệnh hoạn thì cũng gặp nhiều tai ương. Nghĩa là bằng mọi cách để nó tiêu hao sản nghiệp, nói chung lại rốt cuộc cũng hoàn không mà thôi. Làm chết xác để hoàn trắng tay mà còn thêm họa vào thân thì dại gì cứ chạy theo con đường đoạn hậu vậy. Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước, hãy nhìn vào sự hưởng thụ trong đời này. Muốn biết cái quả sau này, hãy nhìn đời này ta đang làm gì đây. Đây là đạo lý của nhân quả, không thể nào sai chạy được. Nếu biết rằng nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định, một hớp nước, một miếng ăn cũng không ra khỏi định mệnh trước, thì mình sẽ an nhiên tự tại, tư thái thoát phàm. Dù nghèo đến đâu, ta vẫn sống an nhàn thảnh thơi. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Tiên cảnh là đây, chứ còn tìm đâu nữa, phải không thưa cha má? Nhân đã có thì quả ắt có. Nhân trong đời kiếp trước tạo ra quả trong đời này, thì quả báo này thuộc về hậu báo. Con người sinh ra trên đời là tự nhiên đã thọ lấy cái quả báo của đời trước. Đây gọi là định mệnh. Nhân trong đời này tạo được quả cũng trong đời này, thì đây là quả báo hiện tiền, hay gọi là hiện báo. Hiện báo có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi hoàn cảnh. Đây gọi là tận nhân lực tri thiên mệnh. Như vậy, định mệnh là nhân quả, mà đổi định mệnh cũng là nhân quả. Người xuôi theo định mệnh thì sống trọn vẹn trong cái quả báo của đời trước. Người không xuôi theo định mệnh thì có thể tự cải tạo được định mệnh của mình bằng sự giúp người làm thiện. Ví dụ, đời nhà Minh có người tên là Hoàng Khôn Nghi ở tỉnh Giang Tô. Số ông khoa bảng không cao, không con, thọ mạng chỉ tới 53 tuổi. Khi gặp Dân Cốc Thiền Sư bày cho cách làm thiện để cải đổi vận mệnh, ông Hoàng Khôn Nghi làm theo. Ông phát nguyện làm hàng ngàn việc thiện, cả gia đình đều ủng hộ làm thiện. Kết quả định mệnh của ông đã chuyển hẳn, như được trường thọ, có khoa bảng, có quan nghiệp, con cái đầy đủ. Ông đổi tên thành Liễu Phàm, và bốn bài khuyến thiện của ông là Liễu Phàm Tứ Huấn, lưu lại đến ngày nay, trở thành sách gối đầu cho những ai muốn hiểu thấu về nhân quả, cải tạo vận mệnh. Như vậy, định mệnh có thể cải tạo được. Định mệnh chỉ là cách gọi khác của định luật nhân quả mà thôi. Con người chỉ có thể thay đổi định mệnh trong đạo lý nhân quả. Nói rõ hơn, con đường chân chánh để thay đổi mệnh số là phải làm cái nhân tốt, để có cái quả tốt, nhờ cái quả báo tốt mà cải đổi hoàn cảnh sinh hoạt của con người. Chính vì lý do này mới có sự khuyến khích tu hành để chuyển nghiệp, chứ không đổi được định mệnh thì tu hành làm gì? Thưa cha má, người thực sự hiếu thảo mới có những lời hiếu thảo. Người con hiếu thảo mà hiểu đạo nữa thì không những có lời hiếu thảo mà còn có thêm những hành động hiếu thảo thực sự chu toàn cái đại hiếu. Ăn nó đã hiểu được cái định luật của vũ trụ nhân sinh, nên mới đề nghị khuyên cha má cố gắng phát tâm bố thí, tích cực giúp người để có nhân lành, tu bồi âm đức để hưởng được quả báo an lành. Cụ thể, như hoàn cảnh của cha má ở quê thì nên giúp người trong làng xóm, có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít. Những chuyện này tụi con sẽ cố gắng ủng hộ cho cha má. Trong tất cả các pháp bố thí thì bố thí pháp như khuyên giải bà con tu hành, khuyên họ niệm Phật, giảng giải pháp Phật, tạo duyên cho người ta niệm Phật là thù thắng nhất. Hãy cố gắng mở rộng tâm xa, cầu mong tất cả mọi người đều niệm Phật để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát ly sanh tử luân hồi. Cứ thành tâm làm thì tự nhiên Phật trời sẽ gia hộ. Nếu chân thành thương người, gắng sức giúp ích tha nhân thì nghiệp lành sẽ lớn, nó bao phủ được nghiệp ác trong những đời kiếp trước. Nhờ thế mà quả báo tốt sẽ hiện tiền, giúp cha má cải tạo được định mệnh trong đời này. Thành thực bố thí giúp người thì phá trừ được lòng tham, những thứ tiền tài danh vọng địa vị thế gian không còn có thể cám dỗ mình nữa. Buông xả được thì tự tại như thánh nhân. Một thánh nhân niệm Phật thì tức khắc được về với Phật là lẽ đương nhiên. Nhiều người nhờ biết buông xả mà niệm Phật, họ được giảng sanh dễ dàng. Còn người không chịu buông xả thì dù có niệm Phật cũng khó mà được giảng sanh. Cho nên phải nhìn cho thấu và buông cho trót cha má ạ. Dòng chữ bên trái trên tượng Phật là kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Kháng phá là nhìn cho thấu sự thật của vũ trụ nhân sinh, hiểu rõ nhân quả. Phóng hạ là buông cho trót thế tục phàm tình, nhàm chán ngũ dục, lục trần, đoạn trừ tham sân si mạn, bố thí giúp người. Tự tại là tự do thoát tục, thư thái thanh nhàn, an nhiên vui sống. Tùy duyên là hòa trong hoàn cảnh sống nhưng không bị hoàn cảnh chuyển, không đắm nhiễm thế tục thường tình, không thèm can dự vào chuyện thế gian. Niệm Phật để chuyển phàm thành thánh là giai đoạn chót viên thành Phật đạo. Đạo lý đang nằm trong tay, giải thoát đang có ngay trước mắt. Rõ ràng định mệnh là do tự ta chọn lấy. Bố thí là giúp đỡ người nghèo khó, nâng đỡ cả khốn cùng, giúp những nơi đáng giúp, chứ đừng cần đến cái tiếng khen tặng làm chi cho giảm cái đức của mình. Người được nhiều người bao vây khen tặng đâu thoải mái tự tại bằng kẻ nhàn cư. Người thường nhậu nhẹt say sưa, đem tiền lì xì cho nhà hàng đâu có phước thiện bằng người mua giùm vài tấm vé số của các em nhỏ lang thang ngoài đường. Cho nên phước đức có âm phước, có dương phước. Âm phước có âm đức, có thiện báo. Dương phước là dương đức, có ác báo. Âm phước là làm phước âm thầm không khoe khoang. Dương phước là làm phước mà thích khoe cho thiên hạ biết. Âm phước là lòng chân thành, lương thiện. Dương phước là lòng giả vọng, tham danh. Người âm thầm giúp đỡ người nghèo khó, không cầu mong trả ơn, đó chính là lòng thương người chân thật, tâm tánh hiền hòa từ bi. Nhìn vào người đó, tự nhiên thấy hiền lành, tướng hảo quang minh, thầu nhiếp sự cảm mến của thiên hạ. Đây thuộc âm đức, chắc chắn có quả báo tốt hiện tiền, không cần cầu xin. Ngược lại, người cứ làm một chút việc tốt thì muốn cho người ta hay, người khác khen tặng, cần nhiều tiếng vỗ tay. Đây là thiện lành ít mà lòng cạnh tranh tham danh vọng thì nhiều. Tiền bạc họ bỏ ra có khi rất nhiều, nhưng âm đức không có. Không những không có đức mà còn bị tổn hại nữa là khác. Nhìn họ ta thấy nụ cười gượng gạo, tâm thái bất an. Tất cả những cái đó, nó phá cái sắc tướng của họ, khó có thể giấu được ai. Đây gọi là dương phước. Dương phước thì thiện quả đã mất mà ác báo lại hiện tiền. Hậu quả thường bị người đời xem thường, tương lai quả báo không tốt. Có lần má muốn góp tiền để xây cái nhà táng hay may cái lá cờ cho đám ma. Đóng góp vậy cũng được, nhưng thực ra không tốt bằng má âm thầm đi giúp người nghèo khó, cho họ chén cơm manh áo, an ủi lúc khổ, tặng họ chút tiền để mua thuốc lúc ốm đau, nhất là đi khuyên người niệm Phật, làm cái nhà táng để cho đám ma linh đình chỉ là cái tập quán của người Việt Nam. Trong đó, nó ngụ ý đưa hồn về địa phủ. Người tu hành hãy thành tâm khuyên người khi còn đang sống, hãy niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để thành Phật thì hay hơn, công đức này lớn vô cùng vô tận. Chứ khi chết rồi làm đám tang linh đình để đưa về địa phủ thì tốt lành gì đâu mà làm. Sống trong làng xóm, mình cần hòa với mọi người, không trái nghịch với xã hội, nhưng đường ta đi chứ không đồng lòng theo họ. Đây gọi là tùy duyên, tức là hòa mà không đồng. Vậy má ạ. Thưa cha má, đường đời đầy bạc bẽo phũ phàng, sự tu hành cũng nhiều chông gai cạm bẫy. Mình phải sáng suốt để tìm đường thoát ly thế tục, thoát ly sanh tử luân hồi. Phật dạy, tu hành cần phải phúc huệ song tu. Tu phúc mà không tu huệ thì bị nạn tam thế oán. Tu huệ mà không tu phúc thì chướng ngại trùng trùng, khó bề vượt qua. Tu phúc là làm lành, lánh dữ. Tu huệ là để thoát ly sanh tử luân hồi, viên thành đạo quả. Ví dụ như câu một lòng niệm Phật, ăn chay làm lành, thì niệm Phật là tu huệ, ăn chay làm lành là tu phúc, nghĩa là phúc huệ song tu, rất tốt. Nhưng nếu ta cứ đi cầu ơn trên cho được bổ báo phước lành thì công đức bị mất hết, chỉ còn lại cái phước báo hữu lậu mà thôi. Tu như vậy là một sự sơ suất đáng tiếc. Cũng như mình niệm, sao dầu đến chốn Diêm Đình, linh hồn trong sạch, nhẹ mình thảnh thơi, không tốt lắm. Vì Diêm Đình thuộc về Diêm Ma La Giới, tức là địa ngục. Niệm địa ngục thì dễ lạc vào địa ngục, tới đó làm chi? Hãy niệm rằng, sao dầu mãn báo thân này, linh hồn trong sạch, nhẹ nhàng thảnh thơi, thì hay hơn nhiều chứ. Cho nên tu hành nên rất cẩn thận mới được. Phật dạy, Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm chính là Phật, tâm tà là ma. Tà chánh tại tâm chứ không phải do bên ngoài. Tôn giáo chưa hẳn đâu là tà, đâu là chánh. Chỉ có người sơ suất đã biến tôn giáo thành ra có tà, có chánh thì rất là nhiều. Ví dụ như ngay trong Phật giáo, Phật dạy tu hành phải đoạn trừ lòng tham, mà hầu hết người nào tới chùa cũng cầu xin phước báo, tiền tài danh lợi, cầu tăng trưởng lòng tham. Cầu như vậy là sai lời Phật dạy, không tốt chút nào cả. Chuyện tu hành là vậy, chuyện thế sự nhân sinh còn nặng hơn nữa. Con người ai cũng thích thành hiền nhân quân tử, nhưng tư tưởng hành động lại thường đi ngược mà không hay. Như ngày trong gia đình mình vẫn còn nhiều người vướng mắc vào chữ danh. Chữ danh có nhiều hình tướng lắm, có thực có hư, có thơm có thối, có thiện có ác, có chánh có tà. Chữ đâu phải có danh là tốt đâu. Ấy vậy mà nhiều người quá chú ý vào chữ danh nên mới bị nhiều phiền não. Gẫm hay mà ngán ngao giường, có danh phải chịu trăm đường đắng cay. Người trước đã than như vậy mà người nay không biết tỉnh ngộ, mà cứ tìm đường cay đắng mà theo. Danh là quả báo của tài đức, có tài thì có danh dự, có đức thì có tiếng lành. Không tài không đức mà tìm cái danh thì nhiều lắm cũng được cái hư danh, ác danh, tà danh mà thôi, chứ có hay ho gì đâu. Người biết tu hành thì cái tiếng tốt danh thơm kia cũng không động tới tâm họ, huống chi là cái danh vọng hão huyền. Trong lịch sử xưa nay có vị nào tham danh mà được thành danh đâu. Cái danh nó xác định nhân phẩm của con người, nó đến một cách tự nhiên. Định luật nhân quả xác định có tiền kiếp, có hậu lai, thì chắc chắn đời này chết đi không phải là hết. Cái thân này chết đi, ta có cái thân khác để sống. Cái báo thân này tự nó đã là cái danh quả cho đời trước rồi. nếu làm lành, làm tốt, thì mỗi lần thay đổi, ta lại có cái thân tốt hơn, có hoàn cảnh sống tốt hơn. Bây giờ là thân người, sau này có thể là thân đế dương, thân trời, thân Phật. Nếu làm xấu, làm ác, thì mỗi lần đổi, ta mang cái thân hình tồi tệ hơn, hoàn cảnh sống khổ cực hơn. Cái danh hiện tại, nó xác định cái nhân phẩm của mình trong quá khứ. Vậy thì cứ làm thiện làm lành, lo tu bồi tại đức, thì dù có chạy trốn cái danh thơm, nó cũng tìm tới. Chứ đâu cần phải khổ nhọc đổ mồ hôi sau nước mắt để mua cái tiếng hảo huyền hư vọng làm chi. Ở Việt Nam, người tham danh thường lấy câu vật chết để gia, người ta chết để tiếng làm châm ngôn sống. Họ cho đó là lý tưởng của người trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, không danh đành nát dưới cỏ cây. Nhưng thương hại thay, họ thèm tấm da làm chi, mà coi chừng đời sau đành chịu thân mang lông, đầu đội sừng, đi bốn chân, suốt đời quần quật kéo cày cho thiên hạ. Rồi đến khi thân tàn ma dại, thì họ trói chân mình lại, quật mình ngã xuống, banh thay mình ra lấy thịt để ăn. Rồi mới lóc tấm da đem đi thuộc để làm đồ hữu dụng. Còn người chết để tiếng gì đây? Tục ngữ có câu, hữu xạ tự nhiên hương. Có mùi thơm thì tự nhiên có hương thơm, không có nhân thì chắc chắn không có quả. Không có làm thiện lành thì chắc chắn không có quả thiện lành. Người cứ lo chạy tìm tiếng thơm thì giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật ví như người lấy phân khô mà khắc thành hình cây chiên đàn. Chiên đàn là một loại cây đàn hương, tự nó tiết ra mùi hương thanh thoát. Người không có cây chiên đàn mà chạy làm điều bậy bạ để tìm mùi thơm của hương chiên đàn, có phải là dại lắm hay không? Làm thiện là lấy cái tâm thiện lành để làm, chứ không nên vì cái danh hay vì để được khen mà làm. Người chân thành làm thiện nên lo sợ mà tránh xa lời khen tặng, phải biết trốn tránh cái danh vọng hảo huyền để bảo tồn cái âm đức của mình. Hàm danh thuộc về dương đức thì giả vọng thì gặp ác báo, sức uổng cho cái phước báo mình khổ công dung trồng sẽ tiêu sạch vì thèm mua một ít lời khen trong chốc lát. Nếu lý luận theo ngày nay, thì người vì tham cái danh nên bỏ tiền ra mua được cái danh. Có danh rồi thì sống trong sự giả dối, tâm tánh thiếu thành thật, mà còn thường cống cao ngã mạn, khinh thị thiên hạ. Tất cả những hành vi này cấy vào tâm điền biết bao nhiêu tật xấu. Tướng tùy tâm sanh, trong tâm có tật xấu giấu sau cho được trước trực giác của mọi người. Có nhân chủng xấu, làm sao tránh được ác báo tương lai? Thưa cha má, con nói đến chữ danh là thực tâm, muốn cầu mong cảnh tỉnh một vài người còn đang mập mờ theo đuổi. Ngày nào cha má còn tại tiền thì con cháu phải biết nghe lời răn dạy cái đạo đức, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính của cha má. Cái đạo đức làm người phải hiểu có nhân có quả, phải biết có xạ thì mới có hương. Muốn có cái tiếng thơm thì phải có cái tâm thơm trước. Không lo cái tâm thiện lành mà chạy tìm cái tiếng thiện lành thì có khác gì người không có chiên đàn mà cứ muốn ngửi mùi chiên đàn đâu. Còn cái muốn có tiếng hiếu nghĩa thì phải lo cho tròn chữ hiếu, âm thầm từng phút từng giây nghĩ cách sao báo đáp cho tròn ơn nghĩa sanh thành. Cụ thể, từng bữa đói no đã nấu giùm nồi cơm chưa? Từng ngày nóng lạnh đã đắp cái mền, đã thông chút gió chưa? Trong lúc cha má xỉu té, có ai túc trực đỡ cha má dậy không? Đã có kế hoạch gì để phụng dưỡng chưa? Đã nghĩ cách cứu huệ mạng cho cha mẹ cho đời kiếp tương lai chưa? Đó mới thực sự là hiếu dưỡng phụ mẫu vậy. Xin thành tâm khuyên anh chị em con cháu trong gia đình, đừng ham chi cái danh giả tạo bên ngoài mà tổn cái đức bên trong, không tốt chút nào cả. Trong lịch sử Trung Quốc, người đại hiếu đại thuận là vua Thuấn. Xuất thân của ông là đứa con mồ côi mẹ. Bà mẹ ghẻ ác nghiệt cùng người cha ngu muội suốt đời tìm cách hãm hại ông ta. Nhưng vì nghĩ đến công ơn sanh thành mà ông quyết một lòng hiếu thuận. Sự hiếu thuận đã cảm động đến đất trời, bay xa tới tai vua Nghiêu, được vua Nghiêu truyền cho ngôi báu. Đây chính là hữu xạ tự nhiên hương. Thử hỏi, nếu từ đầu ông Thuấn cứ đi rao khắp nơi, kêu nhiều người tới chứng kiến, làm mình có hiếu nghĩa, thì liệu cái quả báo sẽ như thế nào? Hãy nhìn coi, chung quanh chúng ta cũng đâu thiếu gì những cảnh gì tham chút danh mà cuộc đời lao đao lận đận, rồi cuối đời âm thầm khóc trong tuổi cực buồn đau. Tham danh mới bị đời xoay, thích danh mới bị kẻ dày người chê. Sợ bỏ danh vọng trở về cuộc đời hiếu hạnh, chắc chắn phải hay nhiều hơn chứ. Hiếu đạo là căn bản đạo đức của con người. Tất cả anh chị em trong gia đình muốn báo hiếu với cha má thì phải nên tìm hiểu cho tường tận cái hiếu của thế gian và cái hiếu của xuất thế gian. Trả chữ hiếu thế gian là tiểu hiếu, còn chữ hiếu xuất thế gian là đại hiếu. Hiếu xuất thế gian là đại hiếu vì nó đã bao hàm cả tiểu hiếu trong đó rồi. Vì người hiểu đạo rồi có bao giờ lại ganh tị so đo từng đồng để phụng dưỡng cho cha mẹ đâu. Người chỉ lo việc thế gian thì nhiều lắm cũng chỉ trả được tiểu hiếu của thế gian. Nếu tốt thì có thể đem về một số vật chất và một ít niềm vui nào đó trong khoảng thời gian hạn hữu khi cha mẹ tại tiền. Nếu lỡ sai lầm, coi chừng vô tình trở thành tội phạm đày đọa song thân mình vào nơi hiểm ác. Cho nên hiếu thảo cần phải hiểu đạo lý xuất thế nữa, thì sự báo hiếu sẽ được toàn vẹn cả vật chất lẫn tinh thần, giải nghiệp được cho cha mẹ trong cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Thưa cha má, trước đây con từng nói người hiếu thảo nhưng thiếu trí tuệ thì rất dễ vô tình tạo ra những sự cố đau lòng, vô ý trở thành oan gia trái chủ đối với người sanh thành và trở thành kẻ đại nghịch bất hiếu vì dìm đời kiếp sau của cha mẹ mình trong ngục tối mà mình không hay. Hầu hết chuyện này hoàn toàn chỉ là sự vô tình đáng tiếc mà thôi. Hậu quả trách tội thì không trách được, vì chỉ là sự vô tâm không hay biết. Nhưng đau thương vẫn phải bị thương đau, nước mắt vẫn rơi, vẫn phải rơi nước mắt. Xin cha má nhớ lấy những điểm này để có sự hành động thích đáng, có lời di chúc rõ ràng, đề phòng oan gia trái chủ phá mình mất phần giảng sanh. Di chúc này không hẳn là tiền bạc nhà cửa, mà chính là lời răn dạy cho con cái biết tu hành hiểu đạo, biết hộ niệm giảng sanh, biết thành tâm tin Phật. Và nhất là chính cha má phải hạ quyết tâm dũng liệt niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cố gắng làm thêm việc thiện để hồi hướng công đức giảng sanh. Tâm chí thành chí kính sẽ được Phật lực gia trì, phá vỡ ách nặng cho cha, với má an lành thoát ly tam giới. Riêng về anh chị em trong nhà chúng ta nên ủng hộ chương trình của An. Đây là một đề nghị hợp tình, hợp lý, có nghĩa, có khả năng thực hiện tốt nhất. Con cái chúng mình đông như vậy, chắc chắn dư sức làm việc này. Hãy tự giác kẻ công người của góp sức phụng dưỡng cha má cho thoải mái trong tuổi xế chiều này. Có thoải mái thì cha má mới yên tâm tu hành, và cuối cùng cha má hưởng được cái đại phúc báo của sự thiện chung. Được như vậy, mình cứu cha má và chu toàn chữ đại hiếu làm người. Phụng dưỡng cha mẹ nhất thiết phải tùy tâm, đừng nên so đo nhiều ít. Hãy tự lấy gương soi lấy tâm hiếu của chính mình, công đức vô lượng. Thưa cha má, hãy buông xả để về với Phật. Còn ở đây, con lo cho cha má đến như thế này mà còn sơ ý để mất phần thì đáng tiếc biết chừng nào. Nhất định phải hưởng cho được cái đại phước báo giảng sanh. Buông xả niệm Phật, hết báo thân này chắc chắn được về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa. Viết xong, Úc Châu, ngày 18 tháng 10 năm 2002. Biển khổ đường mê nghĩ thoát thân, cách đây mười vạn cõi di trần. Hoa sen nơi ấy trăm ngàn ức, mỗi mỗi liên hoa hiện Phật thân. Lý Thương Ẩn, Đời Đường. Đồ nhiếp lục căn, tinh niệm tương kế.